vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sơn Ca xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt ngữ SBS Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời và phải nói là vui và hạnh phúc đối với tất cả nghệ sĩ ngày hôm nay. Thưa quý vị, như quý vị đã biết là Jimmy là một người rất là có cảm tình và thân thương với nghệ sĩ, đã qua tận Úc Châu để phỏng vấn Sơn Ca vào tháng vừa qua. Và bây giờ thì Sơn Ca lại một lần nữa bay tới Cali. Và Jimmy cũng ưu ái lắm, cũng muốn dành một show hát đặc biệt ở đài truyền hình SET, tổ chức một chương trình ca nhạc cho Sơn Ca và Bùi Thiện tái ngộ với lại khán giả ở Cali, và có thêm hai người bạn quý là Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan. Thì trước khi cả nhóm trình diễn show này thì Sơn Ca có một vài đôi phút gặp Jimmy riêng để có thể hàn huyên và gửi lời Jimmy tâm sự với lại thính giả của đài SBS. Bây giờ thì thưa quý vị, trong phòng thâu này Jimmy đang có mặt. Jimmy gửi lời chào thính giả đi con.
Dạ, con xin chào cô Sơn Ca và xin chào quý khán thính giả của đài SBS Việt ngữ của Úc Châu.
Con có thể nói sơ sơ về cái chương trình tối nay của mình không con?
Dạ, thưa cô và thưa quý vị, đối với đài SBS thì hình như lần trước cô cháu mình cũng có dịp tâm tình khán giả đúng
con,
không?
Mình lên livestream
đó. Cho nên hôm nay qua làn sóng này thì Jimmy cũng xin giới thiệu sơ về chương trình Rước Tình Về Với Quê Hương mà đài truyền hình SCT và Jimmy Show
thực
hiện.
Là chủ đề của mình hôm nay con ha?
Dạ đúng rồi, một đêm nhạc quê hương với tiếng hát của cô Sơn Ca, tái ngộ với tiếng hát của chú Bùi Thiện cũng sau 25 năm mà mới tái hợp lại với nhau.
Thời gian dạ, dài quá con ha.
Đúng vậy, trong đêm này thì chúng ta sẽ được nghe lại những bài hát về quê hương, về tình ca rất là bất diệt và không bao giờ mà chúng ta có thể nào quên được dù năm tháng có trôi đi, với một cái ý nghĩa là muốn lưu lại những cái kỷ niệm của các cô chú ngày xưa. Cho nên Jimmy đã thực hiện show nhạc này ngay tại quận Cam nhân dịp cô Sơn Ca qua hát, thì đây cũng là một cái kỷ niệm. Và hy vọng rằng trong những ngày tới khi show Rước Tình Về Với Quê Hương được phát ở trên YouTube và trên đài SCT thì quý vị sẽ xem được cái chương trình này ở trên đó.
Cảm ơn con nhiều lắm, là tại vì cô cháu mình đã liên lạc phone từ Úc, của Mỹ rồi liên tục như vậy. Thì cô thấy là con cũng đã sửa soạn chương trình rất là chu đáo, rất là công phu. Nãy giờ thì cô thấy bao nhiêu nhóm chuyên viên vừa âm thanh vừa lo hình ảnh ánh sáng này kia, thì cô rất là vui. Là tại vì ánh sáng của đài SET là tuyệt vời rồi đó. Thì con có thể cho cô biết là tại sao, nguyên nhân nào mà con yêu thích cái công việc mà phỏng vấn các cô chú, nhất là người nào cũng, nói thiệt con là cũng ông nội ông ngoại hết trơn rồi, mà con phỏng vấn một cách trơn tru lưu loát, rồi thì tất cả mọi người đều yêu mến con. Phải nói rằng cô tiếp xúc với những nghệ sĩ ai cũng yêu mến con hết. Thành ra là con có thể cắt nghĩa sơ sơ cái động lực nào mà để cho con thích phỏng vấn các cô chú vậy không?
Dạ, một trong những cái mục đích mà để cho Jimmy thực hiện và làm chương trình Jimmy Show để phỏng vấn các ca nhạc sĩ trước 75 là bởi vì con phải nói là một khán giả ái mộ các cô chú từ hồi bé.
Cảm ơn con.
Khác với các bạn cùng trang lứa mà thích những ca sĩ đang đương thời, thì con lại có một cái niềm yêu thích cái nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa trước 75, yêu những gì thuộc về miền Nam của mình ngày xưa, bởi vì con có dịp được nghe những sáng tác mới và cũng như những sáng tác cũ, thì con định hình được trong con cái nào là con cảm thấy hay và cái nào con tiếp nhận được, thì con đã rất là yêu thích và ái mộ những tác phẩm cũng như những tiếng hát, những văn nghệ sĩ trước 75. Cho nên con mới thực hiện chương trình này. Và một phần nữa thì con thấy rằng là gần đây, những năm gần đây thì nền văn nghệ của chúng ta mất mát khá nhiều. Sự mất mát ấy có ở bên hải ngoại này cũng như ở trong nước. Mà con chỉ tiếc một điều là chưa có một cái chương trình hoặc là chưa có một trung tâm nào thực hiện cho từng ca sĩ, từng nhạc sĩ hoặc là từng văn sĩ. Đôi khi các trung tâm thì người ta có thực hiện những chương trình về nhạc sĩ, nhưng mà lâu lâu một lần, bởi
rồi,
vì mình cũng phải hiểu
ít.
Rất là ít, mình cũng phải hiểu cho người ta là người ta cũng làm thương mại, người ta phải cần có những cái gì đó mới, cho nên đôi khi nó ít như vậy, khi mà mất rồi thì lại mai một. đôi khi muốn làm cho người nhạc sĩ đó thì người nhạc sĩ đó không còn, thí dụ như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, khi mà ông mất rồi chúng ta muốn có được cái giọng nói của ông hoặc là hình ảnh của ông nói
không
về những tác phẩm
được nữa,
không tìm lại được. Hoặc là cô Mộc Lan đi ở trong nước, cô mất ở trong nước một cách rất là lặng lẽ như vậy, khi bây giờ muốn tìm lại về cổ lại không có cái gì hình ảnh hoặc là cái đoạn
lưu
phim
giữ lại con ha.
Cho nên con phải cố gắng thật là nhiều. Cái con đường đi này tuy thấy dễ dàng như vậy nhưng cũng rất là gian nan, nhất là buổi đầu. Hiện tại bây giờ thì cũng đỡ đỡ rồi, nhưng mà cố gắng, con còn ngày nào thì con cố gắng tới các nghệ sĩ, không cần phải đợi các cô chú tới, con đâu phải tới tận nơi xa xôi cỡ nào cũng ráng tới. Các cô chú chỉ cần say yes một cái là xa cỡ nào con bay đi tới đó.
Đảo nào mà con bay qua tận Úc Châu để con gặp bác Xuân Tiên, yeah, rồi con gặp cô, con ơi quý lắm đó con. Bác yeah. Xuân Tiên đã 98.
Dạ yeah, đúng rồi.
Quý lắm. Hôm qua đó là cô tình cờ có một người bạn rủ cô đến thăm anh Lam Phương, yeah, trong Viện Dưỡng Lão đó con.
Yeah.
Nhưng mà chắc có lẽ tại vì cái giờ của cô nó eo hẹp quá thì cô cứ đột xuất cô tới để mà có thể hy vọng được anh nói chuyện được với anh Lam Vương. Yeah. Nhưng mà rất tiếc là anh đang ngủ. Thành thử cô chỉ ngắm nhìn anh trong chốc lát rồi thì lấy tay sờ nhẹ nhẹ lên tay anh thôi, mà phải đi về là tại vì sợ mất giấc ngủ của anh.
Yeah.
Thành ra là nói thiệt bây giờ con còn gặp những nghệ sĩ cũ, những cô, những chú bác của con thì rất là quý. Mà con à, cô hỏi con thêm câu, có phải là xưa cũ như các cô là đồ cổ phải quý lắm phải không con?
Chắc chắn. Mà con không nghĩ rằng là đợi tới cũ hay xưa mới quý. Ngay khi các cô còn đương thời, các cô đã quý rồi. Các cô đã là những thần tượng lớn trong lòng khán giả, không đợi 30-40 năm sau đâu. Bởi vì cái thời gian trước 75, ba mẹ con kể lại là các cô là những thần tượng lớn trong lòng mọi người yêu nhạc. Vì vậy cho nên khi mà làm chương trình này thì ít nhiều con cũng gợi lại được cái kỷ niệm cho những quý vị lớn, những khán giả lớn tuổi, người ta cũng tìm lại được cái kỷ niệm của họ. Và thế hệ trẻ cũng thấy được cái đẹp của văn nghệ Việt Nam mình ngày trước.
Yeah. Nói thiệt con là trong cái phần phỏng vấn cô vừa rồi Úc Châu đó,
yeah,
cô rất là cảm động tại vì con tìm đâu sưu tập những cái tấm hình mà lúc đó cô mới 18 tuổi. Xong rồi thì là những cái bản nhạc đó lúc đó thâu từ Việt Nam,
yeah,
rồi là cái âm thanh của Việt Nam thì nó cũng còn hơi
đơn sơ
nhưng mà vẫn còn lưu giữ cái giọng hát đó mà, yeah, con kiếm đâu được. Cô nói thiệt rất phục con là tại vì cô đi vượt biên thì cô đâu có đem được cái gì đâu.
Đúng
hầu
rồi.
Như là chỉ có 1-2 bộ đồ trên người thôi,
yeah,
thành thử những cái đó bây giờ đối với cô là một điều rất quý,
yeah,
đó. Chẳng hạn như cách đây 2-3 ngày cô đi thâu một cái gọi là thâu ngoài trời đó con,
yeah,
tức là MTV với cô Hoàng Oanh,
yeah,
thì nói thiệt với con hồi đó cô đã ngưỡng mộ cô Hoàng Oanh rồi, tại,
yeah,
là đàn chị của cô,
yeah,
rồi thì là hai chị em cùng nắm tay nhau,
à,
cùng hát những bài xưa cũ chẳng hạn như tiếng hát hậu phương,
à,
hay là bức tâm thư, mà nói thiệt với con đó bây giờ cái kỹ thuật quay đẹp quá rồi, yeah, cách make up trẻ quá, nhìn cứ như là hai chị em, như là hai thiếu nữ của cái thời tiếng hát hậu phương vậy,
yeah,
con.
Đúng rồi.
Thì trong tương lai thì yeah, sẽ có YouTube cái bài của Sơn, yeah, Ca và Hoàng Oanh,
yeah.
Yeah. Nhưng mà
rất
có điều
trời.
Thì bây giờ thì hôm nay là cái ngày rất vui,
yeah,
tại vì đó thì mình soạn thảo chương trình rồi con,
yeah,
cùng cô sắp list nhạc rồi tất, yeah, cả là mình vừa ca hát, mình vừa tâm tình với khán giả.
Đúng
thì
rồi.
Đó là điều rất quý,
yeah.
Cô nói thật ở với tuổi của cô,
yeah,
và cô thấy cái thế hệ tiếp nối là con,
yeah,
và những người trẻ tuổi hơn con nữa,
yeah,
mà cũng nghe giọng nhạc của cô, rồi những giọng nhạc tình cảm xưa hay nữa,
yeah,
thì cô nói thật đó là một cái điều coi như là mình lưu giữ hoài.
Đúng
những
rồi.
Cái
lời
ca từ đẹp,
yeah,
tinh hoa đẹp của,
yeah,
miền Nam trước năm 1975,
yeah,
mà phải nói là đẹp lắm là tại vì đến bây giờ người ta vẫn nghe, tức,
yeah,
là chứng tỏ
đúng.
Phải có giá trị,
yeah,
phải có chiều sâu phải không con?
Dạ yeah, đúng rồi.
Tôi thì con có một cái nhận xét gì khác biệt giữa nhạc hồi xưa và những giọng nhạc mới bây giờ không con?
Theo cá nhân của con thì con cũng là một người trẻ, thì con cũng tiếp nhận được nhạc mới và nghe được nhạc cũ đó, thì con mới có nhận xét là nhạc ngày xưa thì lời, nhất là cái phần lời của các cô chú rất là sâu sắc,
trau chuốt,
mỗi một từ, mỗi một chữ là những cái tâm huyết của người nhạc sĩ để ra. Còn nhạc ngày nay thì nó thẳng thừng quá, nó đi thẳng vào vấn đề luôn, chứ nó không có vòng quanh, nó không có
lơ mơ mộng lãng mạn,
nó không có gửi gió cho mây ngàn bay.
Đã.
Bây giờ là yêu là không đòi quà. chứ chứ không còn cái lãng mạn ngày xưa. Mình làm sao mà mình tránh được, tại vì cái nhịp sống bây giờ nó là như vậy. Thì hy vọng rằng các nhạc sĩ trẻ người ta cũng nhận ra được điều đó, họ sẽ kéo được cái âm nhạc mình trở về được cái mơ mộng ngày xưa. Nhưng có một cái điểm này mà con phải công nhận là các cô chú ngày xưa hay hơn các bạn bây giờ, là ngày xưa các cô chú vừa hát mà lại vừa bé. Cô nhớ không, ngày xưa các cô hát là phải bè, bè là phải đúng chứ không phải là bè bè bể.
Đúng rồi.
Có nhiều bè, bởi vì khi mình nghe nó nhạc thuật lắm. Bây giờ hình như là người ta ít chú trọng vô cái đó, cho nên không còn thấy bè nhiều như ngày xưa.
Cái thời của cô đó là một cái bài hát đó là phải do những nhạc sĩ tài danh hòa âm.
Đúng rồi.
Chẳng hạn như là Bác Hoàng Trọng, anh Y Vân, Nguyễn Phú Phi chẳng hạn, thì những nhạc sĩ tài danh đó, Văn Phụng nữa, thì những nhạc sĩ tài danh đó viết chánh và viết bè, thì các cô phải có bổn phận hát chánh rồi hát bè nữa. Chẳng hạn như một người nam hát chánh thì người nữ phải hát bè, tức là hoặc hát đuổi, không biết rồi. Thành ra một cái bài nhạc nó nhiều khi thôi cả ngày được có một bài thôi, nhưng nó là giá trị một bài, rất sống động và rất gọi là đi vào lòng người là như vậy.
Đúng
đó con.
Rồi,
thành ra là hôm nay là một cái ngày mà cô chú ôn lại những kỷ niệm xưa, hát lại những bài hát xưa. Chẳng hạn như con thấy trong list bài của con là Sơn Nữ Ca,
Bài
Nghệ Ca Quê Hương, Những Vùng Đất Mang Tên Anh, Hoài Cảm, rồi Mùa Thu Chết. Đó là những tác phẩm bất diệt.
Đúng
con
rồi.
Ha. Thì theo như con thấy là cái chương trình này có đem lại cho con niềm hứng khởi để con tổ chức nhiều không con?
Dạ có chứ cô, đây lần đầu tiên con gọi là nói vui là xăm mình là bầu show.
Là bầu
show. Rất là may mắn là con có đài truyền hình SCT hỗ trợ con rất nhiều trong cái vấn đề tổ chức. Nếu mà con nghĩ nếu không có studio của đài SCT thì con cũng hơi mệt. Tại vì mình phải có một cái chỗ để mình dợt, rồi mình phải set up đèn, đuốc, ở đây mình có sẵn hết. Thì cho nên cũng là vì đó cảm ơn đài SCT, đài Sài Gòn Entertainment Television. Quý vị có thể xem những chương trình đó trên YouTube hoặc là trên website của đài. Quý vị có thể thấy được những cái công phu mà đài đã chi trả ra cho chương trình này. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà đài truyền hình có một show nhạc ngay trong studio của đài, bởi vì chúng con mới dọn qua cái nơi mới.
Rất là tốt con ha. Rồi thì các cô có cơ hội để trình diễn, để nói lời tâm sự với khán giả. Rồi thì kèm theo cái tâm sự đó là những ca nhạc, những bài hát mà đã là một quá khứ đẹp của ca sĩ lẫn nhạc sĩ. Thì con thấy có cái gì khó khăn trong công việc mà con thực hiện, chẳng hạn như con đi phỏng vấn nhiều người, có cái gì làm cho con đôi khi cảm thấy hơi lo lắng, hơi bức xúc trong người, không được vui không con?
Cũng có nhiều chứ cô, có đôi khi cũng cũng hơi nản một chút. Nó chỗ sao đi con đường này sao nó mệt quá vậy. Mệt đây không phải là mệt vì sức khỏe hay là mình không có đủ sức để mình làm, nhưng mà con nói thí dụ như con gọi cho cô thì cô say yes liền, thì đó rất là tiện cho con và rất là vui cho con nữa, là con chỉ biết mình hướng tới rồi mình thực hiện một cách nó lớp lan như mình đã từng làm thôi. Nhưng cũng có nhiều cô chú đã nghỉ hát từ lâu rồi, người ta không muốn lên TV nữa, họ không còn thiết tha với sân khấu nữa, cho nên là con mới thực hiện chương trình. Mình phải năn nỉ, mình phải thuyết phục, nói chung là thuyết phục các cô chú. Nói chương trình này mình không có phải là mình để làm show hay làm thương mại gì. Chủ yếu là để ghi lại cái tài liệu của các cô chú thôi. Đôi khi có nhiều cô chú đồng ý xong tới ngày quay cái gọi là cancel không biết nữa. Rồi mình lại tiếp tục mình đang thuyết phục tiếp.
Tội nghiệp con.
Rồi
quá.
Có người block số phone con luôn, có người thì không bắt máy. Rồi mà con cũng lì lắm cô.
Còn tự nhiên là thành bản tánh lì.
Lì luôn. Thì mình phải thực hiện được. Trời ơi,
nhất định làm cho được.
Lỡ mà có gì đó mình không còn cơ hội nữa mình tiếc lắm chứ. Thì phải cố gắng thôi, không có gì hết. Mình phải cho các cô chú thấy là mình đây là cái lòng của mình, chứ mình không hề có một cái thương mại trong này. Mà mình cũng không có làm gì bậy bạ hoặc là xấu sai trong này. phải cho cô chú biết, mình phải thuyết phục, thuyết phục thì có nhiều người ta thấy được cái lòng mình như vậy. Thì các cô chú sau này đồng ý mà đãi vị còn còn rất là thân lợi đó.
Con thôi vậy cô cũng mừng, coi như công việc làm của con có kết quả tốt. Con ơi, thời gian vừa rồi con đi về Việt Nam, tại vì nói thiệt với con là từ hồi cô rời Việt Nam năm 1997 cho tới bây giờ, không, 1979 tức là cũng hơn 40 năm rồi cơ. Thì cô chưa về Việt Nam lần nào. Bởi vậy con có thể cho cô biết sơ sơ là con về con gặp ai, những người nghệ sĩ tài danh nào mà con đã gặp được để phỏng vấn cho cô biết.
Con về Việt Nam thì con cũng gặp được cô Hồng Vân là bên Ngâm Thơ,
Tam Ca Đông Phương.
Rồi được gặp ông Viễn Kính là chụp hình ông Đinh Tiến Mậu đó. Rồi con gặp được cô Trang Mỹ Dung. Cô Trang Mỹ Dung. Rồi nhiều lắm, nhạc sĩ Bảo Thu, nhạc sĩ Ngọc Sơn 100%. Rồi nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, tác giả bài Tương Tư Ba, Tương
Nhà
Tư Bốn.
Nhà em là phải không con?
Nhà em là của người khác
à.
Rồi con cũng gặp nhạc sĩ thì con gặp nhiều.
Có phải là cái bài Phải Chi Em Đừng Có Chồng?
Dạ đúng rồi. Tương Tư Bốn.
Phải Chi Em Đừng Có Chồng. Một bài hát mơ mộng lãng mạn ha. Yêu nhau mà còn muốn là người kia đừng có chồng, mình đừng có vợ. Thật là romantic.
Và đặc biệt là kỳ về Việt Nam con lại được phỏng vấn cô Hỏa My.
À vậy hả con?
Cô ở Pháp, con thì ở Mỹ. Hai cô cháu chưa bao giờ gặp nhau mà lại phỏng vấn.
Làm sao con biết được cô Hỏa My về Việt Nam?
Con về Việt Nam ngay cái lúc cô Hỏa My về Việt Nam hát. Con tới phòng trà cô hát rồi con
thế, thế là cô con gặp một người bạn cũ thân của cô đó.
Dạ đúng rồi.
Nhiều lắm con,
nhiều lắm. Giờ con nhớ chứ cũng kỳ con về cũng quay được mười mấy show ở bên Việt Nam. Và đặc biệt là có tới thăm nghệ sĩ Tùng Lâm. Nghệ sĩ hài Tùng Lâm là một trong những người nghệ sĩ hài lớn tuổi nhất vẫn còn với chúng ta.
Mà tương đối con thấy mọi người vẫn khỏe mạnh hả con, vẫn trả lời phỏng vấn của con một cách vui vẻ trơn tru hả con?
Chỉ có chú Tùng Lâm là hơi yếu thôi, tại vì cũng tám mấy chín chục tuổi rồi, chú bị stroke mấy lần nữa. Cũng rất là yếu. Bác Viễn Kính cũng yếu.
Chỉ trừ bác Xuân Tiên của mình con hả?
Còn khỏe quá.
Cô thấy rằng bác nói chuyện minh mẫn, mà con hỏi câu gì bác cũng trả lời hết. Rồi cô cháu mình còn hẹn nhau hả? Bác được 100 tuổi con qua Úc trở lại phải không?
Đúng.
Để kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi của bác và 49 gần 50 năm ca hát của cô.
Lặp
luôn một lượt nha.
Đúng rồi, chắc chắn.
Hiếm quá, tại vì một người nghệ sĩ mà 98 tuổi thì cô thấy ai nghe cũng rất là thán phục.
Đúng rồi,
không có dễ đâu con.
Đúng rồi.
Bác còn sử dụng được sáu trúc con hả? Rồi đàn nhị hồ. Cái đó khó tìm.
Những
quá.
Những tài liệu quý đó.
Thành ra là thôi thì cô cháu mình cứ làm cái công việc là ôn lại chuyện cũ người xưa. Rồi thì con hỏi thăm những câu đôi khi nó ngoài lề tí xíu. Tức là behind the scene đó. Con hỏi cô chú ngoại chuyện ca hát ra thì còn cái vấn đề gì vui hay kỷ niệm nào buồn kể cho con nghe với. Khá như vậy thì cô thấy cũng là một cái điều mà khán thính giả cũng muốn được biết lắm. Đó thì thôi thì mong rằng trong tương lai cô cháu mình sẽ còn tái ngộ nhiều dịp nữa. Hoặc là con qua Úc, hoặc là cô qua đây. Rồi thì cô thì bây giờ cái lần này lưu luyến lắm, 3 tuần lễ ngắn quá. Cô qua Cali 3 tuần lễ ngắn quá rồi thì con biết liên tục làm việc 3 tuần lễ không ngừng. Rồi gặp lại nhiều bạn cũ lắm. Tất khán giả gặp những người mà nói thiệt hồi đó còn nói một câu rất vui. Hồi đó đám cưới của hai vợ chồng tôi là anh chị với lại anh Bùi Thiện hát trong đám cưới. Cô nói ủa vậy hả, cho cô lại coi lại hình đám cưới đi. Vui ha. Có những người như kỳ rồi cái show Còn Mãi Với Thời Gian á con, là có những người đi lái xe 2 tiếng đồng hồ đến để coi cô với anh Bùi Thiện hát đó.
Hôm nay mình cũng có nhiều vị cũng từ xa tới đó
cô. Trời ơi quý quá
rồi.
Quý quá. Rồi thì anh Bùi Thiện và cô lên cái show của Tiếng Hát Hậu Phương của Phương Hồ Quế và Trang Thanh Lan đó. Trời ơi con ơi, ôn lại chuyện xưa từ đầu tới cuối cười hết con. Thành ra khán giả thích quá, nó cái show này đặc biệt quá, lạ quá, không phải là ca hát không mà cười.
Đúng rồi.
Xong rồi, có một câu mà cô thích lắm. Chị Sơn Ca và chú Bùi Thiện.
Chị Sơn Ca và chú Bùi Thiện.
Thì dĩ nhiên là anh lớn hơn cô 10 tuổi, nhưng mình được khen trẻ mình cũng thích
đúng,
hiểu không?
Đúng,
cô mong rằng trong tương lai con sẽ tiếp tục thực hiện nhiều và thật nhiều những người nghệ sĩ mà con chưa được phỏng vấn. Và con cũng chắc cô thấy con cũng phải đi tìm moi móc xó xỉnh nào để mà con được phỏng vấn hết mọi người, coi như con sưu tập một cái phỏng vấn như vậy. Con nói vài lời tạm biệt với lại thính giả đi con.
Cảm ơn cô Sơn Ca và khán thính giả của đài đã nghe lắng nghe nãy giờ câu chuyện của hai cô cháu chúng tôi. Hy vọng rằng có dịp Jimmy sẽ trở lại Úc Châu thăm quý vị và thăm cô Sơn Ca và cũng như ông Xuân Tiên.
Mong rằng những cái cuộc hàn huyên như vậy sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thoải mái, giải trí và biết thêm chút ít về những cái chuyện mà riêng tư của nghệ sĩ hay là những cái khó khăn mà Jimmy đã trải qua. Dạ, xin tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật an lành.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.